Buổi sáng nay chúng ta sẽ cùng nhau học lời của Chúa trong một ẩn dụ của Chúa Giêsu, đó là ẩn dụ hạt cải ở trong sách Tin Lành Ma-thi-ơ đoạn 13 từ câu 31 tới câu số 32. Tôi xin kính mời Thánh cùng đứng lên, chúng ta cùng nhau đọc lời Chúa qua một lần cầu nguyện và học hỏi xem lời Chúa Giêsu dạy chúng ta điều gì. Chúng ta cùng nhau đọc. Chúa Giêsu kể cho họ một chuyện ngụ ngôn nữa rằng: Vương quốc thiên đàng giống như một hạt cải người kia lấy và gieo vào vườn rau mình. Tuy nó là hạt nhỏ nhất trong các hạt giống, nhưng khi lớn lên, nó trở thành một bụi đất lớn nhất trong các thứ rau cải. Nó trở thành một cây, đến nỗi chim trời có thể đến làm tổ trên cành nó được. Chúng ta đến với Chúa và cầu nguyện. Lạy Chúa Giêsu là Cha của chúng con, là Chúa của chúng con. Con cầu xin Ngài dùng Đức Thánh Linh, Chúa của chúng con, để dạy dỗ chúng con hiểu được lời của Chúa sáng nay là về ẩn dụ của hạt cải, để mỗi người chúng con thấy được hội thánh của Chúa được Chúa dùng ngày hôm nay như hạt cải nhỏ để đem đạo của Chúa đến cho cùng hết trái đất cho đến ngày Chúa Giêsu trở lại. Cho chúng con được giữ phần và bởi quyền năng Chúa Thánh Linh chúng con làm chọn đại mạng lệnh Chúa đã giao. Con cảm ơn Chúa và con cầu nguyện trong danh Đức Chúa Giêsu Christ Chúa chúng con. Amen. Kính mời quý vị đồng an toàn. Mình biết là sứ mệnh của Chúa Giêsu đến thế giới loài người không phải chỉ là làm phép lạ mà thôi, để chứng tỏ Ngài là đấng tạo hóa thành nhân mà thôi. Nhưng chúng ta biết rằng sứ mệnh của Chúa Giêsu đến thế gian là để giảng dạy về nước Đức Chúa Trời, là nước thiên đàng đó, mà ai bằng lòng tin nhận Chúa thì sẽ được vào hưởng một ngày. Chúa Giêsu không chỉ giảng về nước trời mà thôi, nhưng mà điều lạ lùng là Chúa còn cung cấp cho chúng ta con đường cho mọi người nào tin Ngài để được vào nước thiên đàng một ngày. Và con đường duy nhất đó chính là qua Ngài. Vì vậy mà Chúa Giêsu đã tuyên bố một câu nói mà không có một chủ giáo nào đã nói, mà đã chép trong Tin Lành Giăng đoạn 17, 14 câu 6 như thế này. Chúa nói: Ta là con đường, là chân lý và sự sống. Không ai đến với Cha mà không qua Ta. Đây là một lời nói có tính chất tuyệt đối, có nghĩa là không còn một con đường nào nữa để một người được vào nước thiên đàng, mà mỗi người chúng ta phải chọn, vì không ai có thể đi cùng một lúc hai con đường được mà mong rằng mình vào được nước trời. Tôi nhớ ngày xưa khi tôi còn hội thánh còn nhỏ, tôi sinh hoạt với các bạn trẻ, thì các em thanh niên trai thường hay đến nhà tôi chơi bóng rổ mỗi tối thứ sáu. Thì tôi nhớ hoài có một em mới qua Mỹ, em mới biết lái xe, hồi đó thì nó chưa có GPS như chúng ta có ngày hôm nay. Thì em tới em chơi ban tối, rồi sáng sau đi nhà thờ, đến chủ nhật đi nhà thờ thì hỏi em khỏe không? Thì nói: Dạ mục sư, thứ sáu vừa rồi con bị đi lạc. Nói: Tại sao con bị đi lạc? Nói: Thay vì nhà của mục sư con ra đó, đáng nhớ con phải quẹo trái trên đường LA Highway về nhà con, phải chứ, để về nhà con, thì con lộ, con quẹo trái, con đi tuốt tới xuống nhiều lên luôn, thì con bị lạc suốt đêm á, rồi gần đến sáng rồi con mới tìm được để về nhà. Nhưng mà các vị nói một điều bài học như thế này là chúng ta không thể nào tin các tà thần khác quẹo trái mà mong được về nước thiên đàng quẹo phải, phải không quý vị? Nó không có một con đường nào nữa để chúng ta được cứu qua chính Chúa Giêsu. Và trong sự giảng dạy, Chúa Giêsu thường dùng những nhiều ẩn dụ để giải thích về lẽ mầu nhiệm của nước thiên đàng là một điều hết sức là bí ẩn. Lý do là vì ẩn dụ thì giúp cho cái người nghe dễ hiểu. Nó có thể diễn tả những điều mầu nhiệm mắt chưa thấy, tai chưa nghe. Lời ẩn dụ thú vị cho người nghe và giúp cho những người nghe dễ nhớ. Và trong Kinh Thánh thì có ghi chép lại Chúa Giêsu đã dùng đến trên 48 ẩn dụ, và 1/3 cái số ẩn dụ đó thì Ngài đã dùng để giảng dạy về nước thiên đàng. Mình thấy nội trong đoạn Ma-thi-ơ đoạn 13 thôi đó, Chúa dùng đến 7 ẩn dụ để để nói về nước thiên đàng, và thường bắt đầu với chữ rằng vương quốc Đức Chúa Trời giống như, phải không? Vương quốc thiên đàng giống như. Và sáng nay chúng ta suy gẫm về một trong bảy ẩn dụ đó trong Ma-thi-ơ đoạn 13, đó là ẩn dụ về hạt cải. Ẩn dụ về hạt cải. Trước hết thì chúng ta hãy tìm hiểu cái nghĩa đen về hạt cải. Hạt cải mà hay tiếng Anh nó gọi là mustard seed, là cái loại cây cải mà người Hoa Kỳ họ thường làm cái sốt cây mà màu vàng đó quý vị, mà quý vị dùng để ăn với hot dog đó. Đó là từ mustard seed. Okay. Hạt cải là hạt nhỏ nhất trong các loại rau cải như là cải xanh, bắp cải, nhưng mà nó phát triển, nó mọc lớn lên rất lớn, nó có thể thành như cái hình tôi chiếu trên này, một cái cây cao đến tới hơn 10 feet, đến nỗi chim trời có thể làm tổ cho nó được. Mình thấy hạt cải không? Có chút xíu à, trong cái so sánh với cái ngón tay của một người cầm, nhưng mà có thể lớn lên hơn 10 feet. Như vậy Chúa Giêsu dùng hạt cải này trong ẩn dụ này để nói cái gì? Chúng ta cần phải hiểu nghĩa bóng của nó trong cái ẩn dụ này. Thì hạt cải đây là hình bóng của đạo Chúa về nước thiên đàng sẽ được rao truyền qua hội thánh của Ngài ở trên đất này. Nước thiên đàng không phải là chỉ một chỗ đẹp tuyệt vời mà thôi, như là được diễn tả trong sách Khải Huyền đoạn 21 như sau. Sau đó tôi, sứ đồ Giăng, thấy trời mới và đất mới, vì trời thứ nhất và đất thứ nhất đã qua rồi, và biển cũng không còn nữa. Tôi thấy thành thánh là Jerusalem mới từ Đức Chúa Trời, từ trời hạ xuống, và đã được chuẩn bị sẵn như một cô dâu trang sức sẵn để đón chồng nàng. Tôi nghe một tiếng lớn từ trên ngai phán đằng kia, lều tạm của Đức Chúa Trời ở giữa loài người, Ngài sẽ ở giữa họ, và họ sẽ là dân Ngài. Chính Đức Chúa Trời sẽ ở với họ và làm Đức Chúa Trời của họ. Ngài sẽ lau ráo sạch mọi giọt nước mắt khỏi mắt họ. Sự chết sẽ không còn nữa. Than vang hay khóc lóc hay đau đớn sẽ không còn nữa, vì những sự thứ nhất đã qua rồi. Rõ ràng mình thấy Kinh Thánh diễn tả thiên đàng là nơi mà có những người công chính và sự công chính của Chúa sẽ ngự trị. Nơi mà Đức Chúa Trời sẽ lau hết nước mắt họ. Nước mắt chúng ta ở đó không còn sự chết. Nơi mà chính những tạo vật sẽ được giải thoát khỏi cảnh nô lệ của sự mục nát. Và nơi mà tất cả những gì có thể hư nát sẽ được sống lại và biến đổi thành một thực tại mới đầy sự vinh quang bất diệt. Nơi mà những người được chuộc sẽ vui mừng trước sự hiện diện vĩnh cửu của Đức Chúa Trời và chiên con đời đời. Nước thiên đàng còn có nghĩa là con dân Chúa nữa, chứ không phải là một cái chỗ nào thôi. Là mỗi người đã tin nhận Chúa Giêsu, được chuộc sạch mọi tội lỗi, được đem vào hội thánh. Chúng ta đây là nước thiên đàng của Chúa, thuộc của Ngài. Ngài là Chúa, Ngài là vua của vương quốc Ngài. Nước thiên đàng là đạo của Chúa Giêsu về sự cứu chuộc đời đời, được rao giảng ra qua hội thánh của Ngài ở trên đất này. Đạo của Chúa Giêsu bắt đầu từ đâu quý vị à? Và đã được phát triển như thế nào? Như một hạt cải. Đạo là tin mừng về vương quốc Đức Chúa Trời được thành hình, bắt đầu từ khi Chúa Giêsu đến thế gian trong Giáng sinh đầu tiên, sanh ra trong máng cỏ chuồng chiên mà trên khắp thế giới sắp sửa ăn mừng trong tháng tới này đây, phải không? Một đại lễ Giáng sinh, Chúa đến để thi hành công cuộc cứu chuộc cho nhân loại. Chúa Giêsu lớn lên như một con người, và đến khoảng Ngài 30 tuổi thì Ngài đã bắt đầu công tác giảng dạy về nước thiên đàng, về vương quốc của Đức Chúa Cha. Kinh Thánh nói 3 năm sau thì Chúa Giêsu đã chịu chết trên cây thập tự giá để ban cho nhân loại con đường cứu chuộc qua Ngài. Nhưng sau đó Chúa đã sống lại, hiện ra và thăng thiên về trời, và nay đang ngồi bên hữu Đức Chúa Cha để cầu thay cho chúng ta. Và Ngài hứa Ngài sẽ trở lại một ngày để tiếp đón hội thánh trên mây vào nước thiên đàng. Khi Chúa Giêsu còn sống trên đất thì mình biết là Ngài đã thiết lập nên hội thánh, phải không? Để hội tiếp tục công tác truyền bá đạo của tin lành về nước thiên đàng cho đến khắp cùng trái đất. Trong Ma-thi-ơ đoạn 16 câu 18, Chúa Giêsu đã có lần phán như thế này: ta sẽ xây dựng hội thánh của ta, và các cửa âm phủ sẽ không thắng được hội thánh ấy. Lúc ban đầu thì khi Chúa Giêsu bắt đầu đi ra giảng đạo về nước Đức Chúa Trời, thì quý vị biết rồi, có rất ít người tin nhận đạo. Số đông khước từ Ngài, và kể cả chính dân tộc Do Thái của Ngài nữa cũng khước từ Ngài. Trong Mác đoạn 6 câu 3, mình thấy dân Do Thái họ suy luận như thế này, mà họ từ chối đạo. Người lãnh đạo Do Thái nói như thế này: ông ấy là Chúa Giêsu đó, chẳng phải là người thợ mộc, con trai của Mary, và là anh của Gia-cơ, Jose, Juda và Simon sao? Chẳng phải các em gái của ông ấy đang sống giữa chúng ta sao? Họ khó có thể chấp nhận Ngài. Cho nên khi Chúa Giêsu đã bắt đầu ra giảng đạo về nước Đức Chúa Trời, ít người tin Chúa lắm, kể cả gia đình của Ngài nữa. Ngài nghĩ rằng con của một thợ mộc tầm thường nghèo nàn thì làm thế nào là đấng Messi, là đấng là Chúa cứu thế cho cả nhân loại được, phải không? Rồi khi Chúa Giêsu đi ra giảng đạo, Ngài vọn vẹn chỉ có bao nhiêu người? Có 12 môn đồ à? Có 12 môn đồ à? Mà số đông là những người mà thất học, những người làm nghề gì? Đánh cá. Ngài không có một bộ binh, Ngài không có một đại đội hay là những dụng cụ truyền thông vĩ đại nào hết á. Ngài thường dùng những chiếc ghe để giảng đạo, và Ngài thường lên nơi, đến nơi hoang vắng để giảng đạo về Đức Chúa Trời. Ít người tin. Rồi cuối cùng các nhà lãnh đạo Do Thái họ đã lập mưu, phải không, với người La Mã, và họ đã xử tử Ngài và đóng đinh Ngài trên cây thập tự giá, mà chẳng có một ai bên vực Ngài hết, cứu giúp Ngài hết. Và sau khi Chúa chết, sau khi Chúa chôn, sau khi Chúa sống lại, Kinh Thánh chép những người tin Chúa chỉ còn vọn vẹn có bao nhiêu người? 120 người của Thánh ban đầu. Trong rõ ràng trong câu sơ đồ đoạn 1 câu 15 nói chép gì? Trong những ngày ấy, ngày ấy là ngày khi nào? Là ngày khi Chúa Giêsu đã sống lại và hiện ra và thăng thiên về trời. Thì Phi-rơ đứng dậy giữa các anh chị em đang họp nhau tại đó, khoảng bao nhiêu? Khoảng 120 người. Đó, đạo đó, có 120 người à. Sau khi Chúa chết và sống lại và thăng thiên về trời, hội thánh lúc đó là một cái nhóm nhỏ thôi quý vị à. So sánh với thế giới lúc đó giống như một hạt cải nhỏ. Hạt cải nhỏ. Và quỷ Satan cứ tưởng rằng thế là xong rồi, xong đời rồi, đạo của Chúa Giêsu sẽ chắc chắn bị tiêu rụi, hạt cải mọc quá lắm đến đó là xong. Nhưng mà hãy xem Kinh Thánh nói điều gì xảy ra khi Chúa Thánh Linh giáng lâm trong ngày lễ ngũ tuần, đã làm thành sự phát triển của Thánh ban đầu, bắt đầu đi ra rao giảng đạo, như hạt cải bắt đầu châm rễ và nảy mầm. Trong công vụ sơ đồ đoạn 2 câu 41 có chép rằng: vậy những người tin nhận lời ông, có là sứ đồ Phi-rơ đó, đều chịu bắp tên, và hôm đó có khoảng 3.000 linh hồn thêm vào số các môn đồ. Rồi Phi-rơ đứng trước đám đông giảng đạo về tin lành cứu chuộc của Chúa Giêsu, nghĩa là ai tin thì được cứu vào nước thiên đàng, thì đến 3.000 người tin đạo một ngày trong ngày hôm đó. Rồi đến công vụ sứ đồ đoạn 4 câu số 4 cho thấy cái gì? Kinh Thánh nói nhiều người đã tin sau khi nghe sứ điệp của họ, và số nam tín hữu lên đến khoảng 5.000 người. 5.000 người. Tính số người nam thôi nha, tại vì cái đó là cái thói quen truyền thống của người Do Thái. Và nếu mà gia đình có khoảng chừng 4 người, có nghề vợ chồng hai đứa con, thì hội thánh ban đầu được thêm 3.000 người, rồi thêm 20.000 người nữa. Cho nên quý vị thấy, từ con số 12 môn đồ đến con số 120 người còn sống sót sau khi Chúa chết, sống lại và thăng thiên về trời, rồi hội thánh ban đầu được thêm 3.000 người, rồi thêm 20.000 người, và ngày hôm nay tin lành được giảng ra gần khắp trái đất. Hội thánh Chúa phát triển khắp nơi nơi, giống như là một hạt cải đã mọc lên thành một bụi cao như một cái cây lớn vậy đó. Amen. Dân số trên thế giới ngày hôm nay chúng ta biết rằng có khoảng chừng 8 tỷ người, phải không? Thì quý vị cứ do research on Google đi, thì sẽ thấy 33% của 8 tỷ số người này là Cơ Đốc giáo. 33%. Hồi giáo 21%. Ấn Độ giáo 13%. Phật giáo 6%. Còn số lại là những người không tin gì hết hay là những tôn giáo khác. Cơ Đốc giáo đạo của Chúa Giêsu đã và đang trở thành một tôn giáo chính của thế giới từ một hạt cải nhỏ. Quý vị thấy không ạ? Chúa Giêsu chưa bao giờ đi ra khỏi xứ của mình hết á, ngoại trừ khi mà cha mẹ của Chúa là ông Joseph và Mary phải qua xứ Ai Cập trốn vua Herod khi ngài mới sanh ra. Chỉ có lúc đó là ngài ra khỏi nước thôi. Nhưng tiếng tăm ngài bây giờ được đồn ra khắp nơi trên thế giới. Ngài chưa hề đóng một cuộc phim hết á. Nhưng mà quý vị biết là cuộc phim Jesus được dịch ra nhiều thứ tiếng nhất cho đến nay đã được dịch trên 2.000 ngôn ngữ, đã được chiếu trên 230 quốc gia và thống kê cho biết đã khoảng 490 triệu người đã quyết định tin đạo sau khi xem cuộc phim này. Chúa chưa bao giờ sáng tác một bài nhạc hết, nhưng những bài nhạc hát về Ngài, tôn vinh Ngài không bao giờ đếm hết được. Nội những bài nhạc về Giáng sinh thôi, Giáng sinh thôi, chúng ta cũng không thể nào đếm hết được những bài tôn vinh Chúa. Hầu hết mỗi Chủ nhật, quý vị biết rồi, tại Hội Thánh chúng ta ở đây, lúc nào cũng hát bài hát biệt ca, bài mới chứ không có bài cũ. Lâu lâu thì cũng có bài cũ. Nhưng mà cảm ơn Chúa, cô Huyền và tôi thì cô cũng hơi chịu cực chút, cô phải đi tìm tòi những cái bài hát mới, rồi xếp đặt cho những người hát mỗi tuần. Cho nên tôi khích lệ anh chị em dự phần để tôn vinh Chúa những bài ca mới. Hội Thánh ở đây, quý vị đi đến nhóm, quý vị biết rồi, thường thường là những bài biệt ca mới không ạ. Như vậy thì nếu mà tôi lo cho Hội Thánh này từ năm 1993, thì quý vị cứ tính đi, đến nay chúng ta đã hát khoảng trên 1.500 bài hát mới tôn vinh Chúa tại Hội Thánh này rồi. Amen. Tên Ngài không hề có những danh xưng kèm theo như là PhD, hay là CEO, hay là Doctor, hay là MBA, nhưng chưa có một nhà danh nhân nổi tiếng nào có sự ảnh hưởng lớn lao bằng Chúa Giêsu hết á. Đến nỗi các bậc vua chúa, những người nổi danh, các vị tổng thống của nước Mỹ nổi tiếng, biết bao nhiêu người tán phục và đi theo học ở nơi Ngài. Qua biết bao nhiêu thế kỷ, Cơ Đốc giáo bị bắt bớ rất là nhiều dưới chế độ của người La Mã, rồi lãnh đạo của người Do Thái, rồi những nước vô thần cộng sản như là Nga Xô, Trung Hoa, Đức Quốc xã, Ấn Độ, Dân Hồi giáo, vẫn không thể cản trở sự phát triển của Thánh Chúa và sự tăng trưởng của hạt cải nhỏ. Không phải vậy thôi mà mình thấy lời Kinh Thánh á, còn được in ra nhiều nhất ở trên thế giới ngày hôm nay và luôn là bestseller, có nghĩa là cuốn sách được dịch ra, in ra và phổ biến được đọc nhiều nhất trên thế giới. Quý vị cứ về nhà đi, thống kê tháng vừa rồi, September 2023, tháng 9, 2023, vừa qua của hội Wycliffe Global Alliance cho biết rằng cả Kinh Thánh đã được dịch ra khoảng 736 ngôn ngữ rồi. Phần Tân Ước thôi đó nha, thì được dịch ra khoảng 1.658 ngôn ngữ rồi, mà chưa có một cuốn sách nào được dịch ra, được in ra nhiều nhất, được duy trì và phổ biến khắp thế giới, không thể đếm hết được bao nhiêu người đang đọc và nghiên cứu mỗi ngày. Trong đó có tôi. Voltaire, nhà triết gia nổi tiếng, đã trong đời của ông đã tuyên bố một câu rằng như thế này là khoảng 100 năm nữa đó thì sẽ không còn một cuốn kinh thánh nào trên thế giới. Nhưng mà sau khi ông Voltaire mà chết rồi đó thì chính cơ sở ấn hành in sách của hội Geneva Bible Society mua cái nhà in của ông và in gì? In Kinh Thánh. Rồi ông Joseph Stalin, quý vị biết rồi, là một người lãnh đạo Nga Xô rất là độc ác. Khi mà ông cai trị nước Nga Xô, ông ra một cái định luật là cấm không được sử dụng Kinh Thánh trong nước. Nay chưa bao giờ hết, có vô số người hơn tin đạo và được cứu trong nước Nga Xô. Nhiều người có cơ hội nghe vừa được cộng vào vương quốc Đức Chúa Trời là hội thánh của Chúa. Mỗi Chủ nhật, cả triệu triệu người thờ phượng Chúa Giêsu trên thế giới. Không đếm hết được những cái bài giảng được chia sẻ trên thế giới mỗi tuần lễ. Người ta tin Kinh Thánh vì Kinh Thánh có câu trả lời cho nguồn gốc của loài người đến từ đâu và sẽ đi về đâu trong cõi đời đời, mà không có một cuốn sách nào có câu trả lời hết. Vì đó tôi mới tin, quý vị mới tin. Chúa là vậy. Kinh Thánh, lời hằng sống của Đức Chúa Trời, giúp chúng ta tìm được con đường phước hạnh, sự tha tội, sự sống đời đời trong Đức Chúa Giêsu Christ mà không có một nguồn nào cung cấp cho chúng ta được. Tôi dâng lời cảm tạ Chúa. Một trong những điều tôi cảm tạ Chúa khi suy nghĩ đến những điều tôi cảm tạ Chúa, đó là Ngài đã ban chúng ta có cuốn Kinh Thánh để giúp tôi biết Chúa, tin cậy Ngài và biết sống đạo là thế nào cho đến khi được vào nước thiên đàng. Có cái là chúng ta có đọc không? Có vậy thôi à. Ngày hôm qua tôi hướng dẫn lớp giáo lý căn bản cho một gia đình. Tôi nhắc đi nhắc lại một điều là bây giờ quý vị đã được tin Chúa rồi, đừng bao giờ quên cuộc đời của mình cần có lời của Chúa. Chúng ta phải học, phải đọc, phải suy gẫm lời của Chúa và vâng lời làm theo mỗi ngày. Mình thấy sự phát triển của nước Đức Chúa Trời qua hội thánh của Ngài sẽ càng mở rộng hơn nữa trên khắp thế giới này cho đến ngày tận thế, phải không? Y như lời Chúa Giêsu gần 2.000 năm trước đây, Ngài đã một lần nói, phải không? Quý vị không tin thì về giả Ra-ma thiêu đoạn 24 câu 14. Đây là lời của Chúa Giêsu nói: tin mừng này của vương quốc Đức Chúa Trời sẽ được giảng ra khắp thế giới để làm chứng cho mọi dân tộc. Bây giờ sự cuối cùng sẽ đến. Chúa nói điều đó, nó sẽ xảy ra. Tin mừng này sẽ được giảng ra khắp thế giới, rồi lúc đó Chúa Giêsu sẽ trở lại. Ngày xưa thì mình nói làm sao có thể chuyện nó xảy ra được, nhưng mà với cái hệ thống internet wifi ngày nay, điều đó có thể xảy ra một cách dễ dàng. Vì hiện nay chúng ta biết rằng trên 80% số dân tộc trên thế giới đang có điện thoại cầm tay để dễ dàng có thể đọc Kinh Thánh và kể cả xem được bộ phim Jesus. Is that amazing? 80% thôi, còn 20% nữa mà là tin lành tiếp tục được dịch ra và được giảng ra cho đến khắp thế giới. Cho nên chúng ta thấy đạo mới đầu có vẻ giống như một hạt cải nhỏ, không? Một hạt cải nhỏ. Nhưng nhờ quyền năng tiềm mẫn của Chúa Thánh Linh hoạt động trong hội thánh của Chúa, đã và đang phát triển thành một cây cao và lớn tràn ran ra khắp nơi trên thế giới, mặc dầu người ta thấy có vẻ chậm chạp. Bây giờ quý vị hiểu ẩn dụ của Chúa Giêsu về hạt cải chưa ạ? Đạo là tin mừng về vương quốc Đức Chúa Trời ngày nay vẫn tiếp tục được rao giảng qua hội thánh của Chúa. Hội thánh chúng ta đây là Hội thánh Baptist Hy vọng Việt Nam, là một cái tế bào nhỏ trong công trình vĩ đại này, trong sự xây dựng nước Đức Chúa Trời trên đất qua sự truyền rao đạo của Chúa Giêsu trong vùng này. Tôi lúc nào cũng tin rằng không phải tình cờ mà có Hội thánh Baptist Hy vọng Việt Nam tại đây. Nhưng Chúa Thánh Linh đã thiết lập, xây dựng, ban cho quyền phép để hội cứ rao giảng đạo cho đồng bào Việt Nam của chúng ta 365 ngày mỗi năm ở nơi đây. Quý vị có ý thức được điều đó không ạ? Đừng quên rằng mỗi người chúng ta, không chừa một ai, là một cái phần tử trong đại sứ mệnh của Chúa giao cho hội thánh của Ngài ở đây để đem tin mừng đến cho đồng bào người Việt chúng ta sống ở nơi đây. Chúng ta có thấy hình ảnh của những hạt cải nhỏ không mà Chúa Thánh Linh đang trồng ở trong chúng ta không? Cái chỗ mình ở, cái chỗ mình đi làm việc, cái chỗ mình đi học, để rao truyền đạo của Chúa. Mặc dầu Hội Thánh Baptist Việt Nam thì thấy có vẻ nhỏ bé, phải không? So sánh với nhiều hội đoàn khác, trong vòng chúng ta cũng không có ai nổi tiếng hết quý vị ạ. Phần đông làm nghề móng tay không à. Nhưng mà bên trong mỗi người chúng ta có một cái năng quyền mà tiếng Greek nó gọi là dynamis. Nói đến một cái năng lực vô giới hạn, giống như là một chất nổ dynamite vậy đó, để phát triển đạo của Chúa. Chúng ta có tin điều đó không ạ? Như vậy thì sự phát triển đạo Chúa có nhanh hay chậm là do mỗi người chúng ta mà thôi. Chỉ có là mỗi người chúng ta có tận hiến cuộc đời của mình cho Chúa Thánh Linh làm chủ và sử dụng hay không mà thôi. Tôi thích một bài hát trong thánh ca mình vô cùng, mà mỗi lần mình hát á, mình được nhắc nhở điều này. Đó là bài I Surrender All, hiến cả thảy cho Ngài. Vấn đề không bao giờ là vì thiếu quyền năng của Chúa. Vấn đề không bao giờ là thiếu người có tài năng. Nhưng vấn đề luôn là ở mỗi người chúng ta có sẽ tận hiến gì cho Chúa mà thôi. Amen. Mình thấy Noe tận hiến đời sống của mình cho Chúa. Ông và gia đình của ông có thể xây một chiếc tàu lớn duy trì sự sống của loài người và một số súc vật cho đến cho chúng ta được hưởng ngày hôm nay. Mình thấy ông Môi-se tận hiến cuộc đời của ông cho Chúa, được Ngài sử dụng đem dân sự của Chúa trên 2 triệu người qua đồng vắng trong vòng 40 năm. Mình thấy ông Joshua dâng cuộc đời của mình cho Chúa, được Ngài gọi làm lãnh đạo dân sự Chúa và chiếm đất hứa như lời Ngài đã hứa ban cho họ. Mình thấy ông Daniel trung tín với Chúa giữa dân ngoại bang và được Ngài dùng cứu cả thế giới thoát qua cơn đói kém, phải không? Mình thấy ông Gideon là một người làm nghề ruộng, có chép trong các quan xét đoạn 6, nhưng chịu đầu phục Chúa để Chúa sử dụng với một nhóm ít người, chỉ có 300 người lính thôi, mà ra chiến trận đánh bại đại người Madian có một đội quân gồm 135.000 người. Quý vị có hiểu không ạ? 300 người mà đánh 135 người thì làm sao mà thắng? Bởi vì ông Gideon đã tận hiến cuộc đời của ông cho Chúa. Trong gian đoạn 6, mình thấy có một cậu bé vô danh tiểu tốt. Thằng bé nó chỉ có 5 cái bánh lúa mạch và 2 con cá nhỏ thôi. Nó đã sẵn lòng dâng lên cho Chúa để Chúa Giêsu sử dụng để Ngài nuôi 5.000 người ăn no nê mà còn 12 thúng dư nữa. Mary vâng lời Chúa, chịu để con trời mượn lòng mình hầu cho đấng cứu thế sanh ra đời. Phao-lô đầu phục Chúa Giêsu, đem tin lành đến cho dân ngoại mà ngày nay hội thánh được lan ra khắp nơi trên thế giới. Amen. On and on. Những người tận hiến cuộc đời của Chúa và đạo của Chúa như hạt cải nhỏ được mọc lên như một cây lớn, đến nơi mà chim trời đến làm tổ được. Còn bà Mục Sư Vinh thì sao? Còn các chấp sự thì sao? Còn các mỗi giáo viên trường Chủ Nhật thì sao? Còn những vị lãnh đạo nhóm nhỏ thì sao? Ban phụ nữ thì sao? Ban nam giới thì sao? Còn mỗi quý vị thì sao? Còn Hội Thánh Baptist Hy Vọng Việt Nam thì sao? Có tận hiến cho Chúa điều gì không? Đừng cho đến chừng nào chúng ta mới bằng lòng surrendering, tận hiến của đời sống của mình cho Chúa sử dụng theo ý Ngài. Hay là chúng ta chỉ sống theo cái ý riêng của mình, cái sự suy nghĩ riêng của mình mà thôi, mà Hội Thánh Chúa chưa được tăng trưởng đúng mức. Đừng đi theo ý riêng của mình nữa. Đừng trì hoãn nữa quý vị à. Nhưng mà hãy trao cuộc đời của mình để Chúa sử dụng. Quý vị biết câu chuyện ngụ ngôn rồi, của quỷ Satan. Nó có 3 thằng đệ tử. Thì quỷ Satan nói với 3 thằng đệ tử thì bây giờ mình làm sao đây để mình có thể cám dỗ thế giới này không tin nhận Chúa Giêsu? Thì cái thằng quỷ thứ nhất á, nó khôn lắm, nó nói là tôi sẽ xuống và tôi sẽ nói với thế giới rằng là không có Chúa đâu. Nếu mà không có Chúa thì đâu cần tin. Thì Satan nó nói không được. Mình nói với thế giới không có Chúa không được. Tại vì họ thấy sự sáng tạo thì họ biết có đấng tạo hóa, có Đức Chúa Trời, điều đó không có work. Thằng quỷ thứ hai thì nó ra nói là thôi bây giờ mình không có nói là Chúa không có, nhưng mà mình nói thôi không có thiên đàng hay không có địa ngục đâu. Thì Satan nó nói cũng không được. Tại vì con người chúng ta có lương tâm đạo đức, chúng ta biết có điều đúng, điều phải, điều sai, điều trái, chúng ta thấy biết thưởng có phạt, thì phải có thiên đàng và địa ngục. Not working. Thằng thứ ba thì nó khôn lắm ạ. Nó nói với Satan rằng con tôi sẽ xuống thế gian, tôi không có nói là không có Chúa, tôi nói có Chúa. Tôi không có nói là không có thiên đàng, không, có thiên đàng và địa ngục. Nhưng mà tôi sẽ nói với thế gian rằng Chúa là đấng yêu thương. Ngài không có quăng ai vào địa ngục đâu. Thấy không? Mà cũng còn lâu lắm mà Chúa mới trở lại. Thì hãy vui chơi, hãy hưởng thụ tối đa, đi đâu mà vội mà vàng. Cứ trì hoãn đi. Satan nói, mày khôn quá, hãy xuống thế gian và làm điều đó ngay lúc này. Và chúng ta thấy ngày hôm nay thế giới, nhất là Mỹ, bị rớt vào cái cái bẫy của nó đó. Cái gì cũng trì hoãn hết đó. Không có nghĩ rằng Chúa sẽ trở lại đâu. Mình cứ tàn tàn, mình cứ đi vô lịch hái tiền, mình cứ lo hưởng thụ, mình cứ lo vui chơi quá đáng. Thấy không? Còn cái việc Chúa thì từ từ nó cũng đến à. Vì đó là chúng ta bị rớt vào sự cám dỗ. Cái vấn đề của hạt cải chậm phát triển là do sự trì hoãn của mỗi người chúng ta mà thôi, mặc dầu quyền năng của Chúa Thánh Linh luôn có ở trong mỗi người chúng ta. Chỉ có cái là vấn đề của chúng ta mà thôi, phải không quý vị? Hội Thánh cũng đừng quên định luật căn bản, đó là gieo và gặt. Nhớ điều này, gieo và gặt. Có gieo á thì mới gặt. Gieo ít á thì gặt ít. Gieo nhiều thì gặt nhiều. Không gieo thì không được gì hết. Tôi và quý vị biết điều đó mà. Vì lý do đó chúng ta làm việc 6-7 ngày một tuần là vậy đó. chúng ta còn thấy con cháu chúng ta. Chúng nó còn đi nhóm hôm nay. Chúng nó còn thông công ở Cần Vô Hội Thánh hôm nay. Nó còn nghe lời giảng dạy. Nếu cô phụ huynh và tôi không tiếp tục đầu tư, có nghĩa là gieo vào thế hệ này, thì một ngày sẽ không còn thấy chúng nó nữa đâu. Vì nếu không gieo hôm nay, thì làm sao chúng ta đòi gặt ngày mai được, quý vị? Amen. Không gieo mà đòi gặt. Con em chúng ta chăm lo, thì làm sao chúng ta gặt được điều Chúa muốn hội thánh phát triển. Chừng nào thì trí óc của chúng ta mới được biến đổi, quý vị. Tỉnh táo để hiểu điều đó, để nhận biết cái lẽ tự nhiên đó về được luật gieo và gặt. Tôi nói cho quý vị một thí dụ, chẳng như trong lịch sử hội thánh ngày xưa, đây là Victoria, rồi sau này trở nên hội thánh Baptist Hill Việt Nam. À, vì đến cái thời của họ đó, cái tầng lớp đi nhóm chỉ là người lớn thôi à. Quý vị nhớ không? Toàn là người lớn không à. Không có thanh niên, có gì hết đó. À, rồi tôi không biết là hội thánh Baptist Việt Nam này ở đây có sẽ trở thành một ngày một hội thánh giống như cái hội thánh Victoria ngày xưa mà. Nó chỉ còn sót lại những người lớn tuổi. Điều đó là tùy ở mỗi người chúng ta suy nghĩ và hành động mà thôi. Tùy ở tôi và tùy ở quý vị mà thôi, phải không quý vị? Hạt cải hội thánh Baptist Hy vọng Việt Nam sẽ phát triển, mọc lên như thế nào 5 năm nữa, 10 năm nữa, 20 năm nữa, nó đang ở trong bàn tay và tâm trí của mỗi người chúng ta ngồi ở tại đây ngày hôm nay. Amen. Tôi bắt đầu cầu nguyện và suy nghĩ đến sự phát triển của hội thánh Chúa ở đây trong năm 2024. Còn có một tháng nữa mình tới năm mới rồi. Chỉ còn một tháng nữa thôi là mình qua năm mới. Hội thánh Baptist ở Việt Nam sẽ phát triển như thế nào? Hay sẽ càng ngày càng bị nhỏ lại? Nó lại thuộc vào mỗi người chúng ta, cái sự suy nghĩ của mình mà thôi. Cái sự quyết định của mình và cái sự tận hiến của mình cho Chúa như thế nào? Nó lại thuộc vào cái sự hiệp nhất, cái sự khích lệ của mỗi người chúng ta có cùng một chí hướng phát triển cho thế hệ tương lai con cháu của chúng ta. Tôi nói rồi, năm 10 năm nữa, 10 năm nữa, 20 năm nữa, 30 năm nữa, tôi nói thật, một số người chúng ta kể cả tôi cũng về với Chúa rồi. Phải không à? Tôi là 64 rồi, dễ gì sống được 100. Là còn có 26 năm nữa thôi. Là 30 năm là chắc chắn ở đó mà Chúa còn cho sống đến 100. Hội thánh Baptist Hy vọng Việt Nam lúc đó còn lại gì không để tiếp tục rao truyền đạo của Chúa ở tại vùng này? Lệ thuộc vào tất cả những người lãnh đạo trong các ban ngành, trong các lớp trường Chủ nhật, trong các nhóm nhỏ. Cái nhìn của mình có nhỏ bé không? Hạn hẹp không? Hay là không bị giới hạn bởi một điều gì hết, nhưng hoàn toàn tin cậy ở nơi quyền năng của Chúa Thánh Linh? Nó lệ thuộc vào sự nuôi nấng chăm sóc và các quý vị phụ huynh trong mỗi gia đình của hội thánh Chúa như thế nào? Có để thì giờ dạy con cái của mình đạo của Chúa không? Hay là chỉ chăm lo việc hái tiền mà thôi? Sự phát triển hạt cải của hội thánh Baptist Việt Nam trong năm 2024 nó đang lệ thuộc vào ở mỗi người chúng ta. Sự phát triển của hội thánh Baptist Hy vọng Việt Nam tại đây tùy thuộc vào sự phát triển đức tin của mỗi người chúng ta ở trong Chúa Giêsu. Chúng ta phải tận hiến cuộc đời của mình. Chúng ta phải nhờ kẻ Chúa Thánh Linh hành động qua đời sống của mình mỗi ngày, quý vị ạ. Cho nên tôi đề nghị 7 điều vắn tắt để quý vị có thể làm. Thứ nhất, cầu nguyện không thôi. Chúng ta phải cầu nguyện cho sự phát triển của Thánh Chúa mỗi ngày. Trau dồi đức tin của mình qua sự sốt sắng học lời của Chúa để biết được ý của Ngài. Điều thứ ba, đừng bỏ qua sự nhóm lại mỗi tuần làm gương cho con cháu của mình. Hãy nói ít nhưng làm nhiều. Tập hạ mình khiêm nhường để dễ hầu việc Chúa chung với nhau. Ok? Sống hy sinh cho người khác, đừng sống ích kỷ, đừng suy nghĩ và hành động theo ý riêng của mình. Tìm và tập một đời sống chứng đạo cá nhân. Và điều thứ bảy, trong đợi Chúa Giêsu sẽ trở lại rất gần. Nếu chúng ta làm bảy điều đó, tôi tin rằng Chúa sẽ ban phước cho thánh được phát triển trong năm mới này. Để hạt cải của thánh Baptist Việt Nam sẽ tiếp tục phát triển lớn lên, có ích cho vương quốc Đức Chúa Trời, mà nhiều người, nhiều dân tộc, nhiều ngôn ngữ được làm tổ trên cây đó, được cộng vào nước thiên đàng của Đức Chúa Trời trước ngày tận thế. Y như lời Chúa Giêsu đã một lần dạy các môn đồ của Ngài cầu nguyện điều gì? Nước cha được đến, nước thiên đàng được đến. Lạy Chúa Giêsu, xin Ngài mau đến. Maranatha, để chúng con được chiêm ngưỡng sự vinh hiển của Ngài và hội thánh của Ngài được tận hiện nước thiên đàng. Amen. Ta đến với Chúa và cầu nguyện. Chúng ta đến với Chúa và cầu nguyện. Chúng ta biết rằng Đức Chúa Trời dựng nên loài người có mục đích đời đời, đó là cho chúng ta được sống trong nước thiên đàng với Chúa vĩnh viễn. Nhưng mà chúng ta biết rằng tội lỗi đã phân rẽ định mệnh của loài người là sự hư mất trong hồ lửa địa ngục. Nhưng mà Đức Chúa Trời có chương trình cứu chuộc loài người qua sự ban cho của Đấng Cứu Thế Giê-xu, phải không? Chúa Giê-xu đã đến, Ngài chết chuộc tội cho bất cứ ai dám tin Ngài, để có lại quyền được trở nên làm con cái Đức Chúa Trời và được trở lại thiên đàng một ngày. Đạo Chúa là tin mừng này phải được rao truyền ra qua hội thánh của Chúa cho đến ngày Chúa Giê-xu trở lại, ban cho mọi kẻ tin nước thiên đàng. Mình thấy rõ, mình nhìn lịch sử, mình thấy hội thánh ban đầu trông giống như là thất bại vậy đó quý vị. Chỉ vọn vẹn còn có 120 người mà thôi theo đạo Chúa Giê-xu sau khi Ngài thăng thiên về trời. Giống như là hạt cải nhỏ mustard, trông rất là nhỏ khi so sánh với những hạt giống khác. Nhưng mà theo thời gian đã phát triển, và nay đạo đã gần được rao truyền ra khắp thế giới, khắp mọi dân tộc và gần hết tất cả các ngôn ngữ. Giống như một hạt cải nhỏ theo thời gian mọc lên và trở thành một cây cải cao lớn, đến nỗi chim trời có thể đến và làm tổ nơi nó. Hội thánh sẽ còn tồn tại mãi để tiếp tục truyền bá đạo của Chúa. Và đó là tin mừng về nước trời mà các cửa âm phủ sẽ không phá hủy được nó đâu. Mình thấy những đế quốc đã nổi lên, nhưng rồi đều sẽ bị tiêu tan trong quá khứ, phải không? Nhưng hội thánh của Chúa sẽ tồn tại mãi cho đến ngày Chúa Giê-xu trở lại và tiếp đón hội thánh của Ngài về trời. Không có gì có thể cản trở được sự lan rộng phát triển của hội thánh, vì đó là quyền năng của Chúa Thánh Linh. Bạn phải trước hết chắc chắn mình thuộc của Chúa Giê-xu bằng cách tin cậy Chúa Giê-xu để được hưởng nước thiên đàng một ngày, vì không còn một con đường nào nữa để bạn có thể được cứu. Ngày hôm nay có thể là ngày bạn có thể làm điều đó bằng cách tin nhận Chúa Giê-xu để được Chúa cứu và được cộng vào hội thánh của Ngài. Phần đông chúng ta là đây là những người đã tin nhận Chúa. Bây giờ chúng ta phải giữ phần phát triển hội thánh của Chúa, nghĩa là để Chúa làm chủ và sử dụng cuộc đời của mình. Quý vị cứ tưởng tượng đi, chuyện gì sẽ xảy ra trên thế giới nếu 33% của những người Cơ Đốc trên thế giới ngày nay chịu đầu phục Chúa và sống theo lời Ngài dạy dỗ. Quý vị cứ tưởng tượng đi, quý vị cứ tưởng tượng như tôi và quý vị, mỗi người chúng ta đây đầu phục Chúa và sống theo lời của Ngài dạy mỗi ngày, thì hội thánh Baptist Việt Nam ở đây sẽ ra sao? Tôi tin rằng nó sẽ không còn chỗ trống đâu, không có còn, mà mình phải mở mang hội thánh lớn hơn nữa để tiếp đãi và chăm sóc những người mới tin Chúa, phải không quý vị? Chúng ta sẽ không bao giờ nhỏ bé đâu quý vị à, để được Chúa sử dụng. Vì mình thấy trong lịch sử Kinh Thánh, mình thấy Chúa rất là thường dùng những việc nhỏ, nhóm nhỏ, như là hội thánh Baptist theo Việt Nam, chúng ta là một cái nhóm nhỏ để làm những việc lớn. Nếu chúng ta sẵn sàng đầu phục Ngài, chúng ta có tin điều này không? Không có gì là không thể xảy ra theo ý muốn của Chúa được, mặc dầu niềm tin nhỏ bé của chúng ta. Chỉ có cái là chúng ta cứ phải tin cậy Chúa mà thôi. Tôi tin rằng hội thánh Baptist Việt Nam sẽ tiếp tục phát triển trong năm 2024 nếu Chúa Chúa Giê-xu chưa trở lại, nếu mỗi người chúng ta bằng lòng dâng cuộc đời của mình cho Chúa Giê-xu sử dụng. Chúa sẽ phát triển hội thánh trong mọi mặt, không nhất thiết là phải là người Việt thôi, không nhất thiết phải chỉ là một hội thánh nói tiếng Việt mà thôi, nhưng đủ thứ chim trời, Kinh Thánh nói mà, sẽ đến được nghe về đạo, nhận tin mừng của Chúa Giê-xu, tin cậy Ngài, được cứu vào trong hội thánh để một ngày hưởng nước thiên đàng. Hạt cải nhỏ nhất có tiềm năng trở thành một cây lớn bởi quyền năng của Chúa Thánh Linh ban cho. Vì vậy mà chúng ta thấy trong Roma đoạn 1, sứ đồ Phaolô có tuyên bố rằng: thật vậy, tôi không hổ thẹn đâu về tin mừng, vì đó là quyền năng Đức Chúa Trời để cứu mọi người có lòng tin, trước là người Do Thái, sau là người Hy Lạp. Tôi không biết quý vị sao, chứ sáng nay khi tôi chuẩn bị bài giảng, tôi đến với Chúa, tôi xin Chúa Ngài tha thứ tội cho tôi. Bởi vì tôi đã từng có cái nhìn giới hạn về cái quyền năng của nước Đức Chúa Trời. Bây giờ tôi mới ý thức được Chúa thích dùng những thứ nhỏ để đem đến sự vinh hiển vĩ đại cho Ngài. Chúng ta sẽ bằng lòng trao cho Chúa những gì đây, để đạo của Chúa được rao truyền khắp trái đất bởi quyền năng của Chúa Thánh Linh cho đến ngày cuối cùng của trái đất. Hãy tận hiến cuộc đời của mình, hãy tận hiến cuộc đời của bạn cho Chúa Giêsu ngày hôm nay. Chúng ta đến với Chúa và cầu.